Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 2 năm 2024. Thứ năm trong tuần thứ hai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tầng đàn xa, và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Mô-sê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Mô-sê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mẹ Teresa Calcutta có kể một câu chuyện rằng, một lần nọ đặt chân đến Ethiopia, mẹ đã ngỏ ý với một vị bộ trưởng để xin một khu đất xây bệnh viện cho những người cùng khốn nhất. Ông bộ trưởng trả lời: Thưa bà, việc săn sóc bệnh nhân và người nghèo là trách nhiệm của chính phủ. Không một cá nhân hay đoàn thể nào có thể gánh được công việc này. Mẹ liền nói, nhưng tôi thấy chính phủ các ông đã không chu toàn được trách nhiệm ấy, nên việc săn sóc người nghèo khổ là trách nhiệm của mỗi người. Và cuối cùng, ông bộ trưởng đã phải chấp nhận đề nghị của mẹ. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời và việc làm của mẹ Teresa là một minh họa cho giáo huấn của Chúa Giêsu qua dụ ngôn người giàu có và anh Lazaro nghèo khổ trong trình thuật tin mừng hôm nay. Quan tâm đến người anh em, nhất là những người cùng khổ, là một bổn phận mà Chúa Giêsu cũng đã khẳng định trong diễn từ về ngày cánh chung. Nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra rằng số phận mai hậu của họ gắn liền với một bát nước lạ, một chén cơm mà họ đã chia sẻ cho một người vô danh bé mọn. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong dụ ngôn của tin mừng hôm nay, chúng ta không thấy ông Phú Hộ có những chuyện bóc lột, đàn áp hay có lối sống bất chính. Dụ ngôn không nói về bất cứ lỗi lầm nào ông ta phạm, mà chỉ đưa ra hai hình ảnh trái ngược nhau của hai con người khi sống và chết. Như vậy, tội của nhà Phú Hộ kia chính là sự vô cảm và dửng dưng với người nghèo. Chúa không phạt nhà Phú Hộ vì ông ta giàu có. Chúa cũng không cổ suý cho sự nghèo nàn của Lazaro. Nhưng Chúa mời gọi, hãy sống có sự liên đới với nhau, để người giàu không dư và người nghèo không đói. Sự giàu có từ nó không phải là tội, nhưng nó có thể là cạm bẫy nguy hiểm, dễ dẫn đến tội, nếu chúng ta không có lòng bác ái. Ông nhà giàu trong bài tin mừng hôm nay đã rơi vào tình trạng tội khi ông vô cảm với người nghèo ngay ở cổng nhà ông. Vì thế, ông phải xa hỏa ngục, vì tiền bạc và sự sung túc đã làm cho mắt ông mù lòa, trái tim xe thắt, tấm lòng ông trở nên vô cảm, dửng dưng. Chính điều đó đã khiến ông đánh mất hạnh phúc đời đời. Lạy Chúa Giêsu, xin mở lòng chúng con để chúng con đừng vô cảm trước những Lazaro của thời đại hôm nay. Xin đừng để con tim chúng con chai cứng trước những mảnh đời khổ đau, nhưng luôn biết tỏ lòng thương cảm và mở rộng bàn tay chúng con để chúng con luôn biết sang sẻ giúp đỡ.
Hiền người Phú Hộ ngày đêm kiếm tiệc linh đình,
mặc dù là gấm vó cửa nhà chung phúc cao trang, nhưng ở bên thiên nhà người giàu có cũng chẳng nhận ra này anh là gia cho nghèo đói xin chút lòng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố tại Burkina Faso. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân vụ khủng bố do các nhóm thánh chiến Hồi giáo chống các tín hữu Công giáo và cả Hồi giáo hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 2 vừa qua. Vụ khủng bố tại nhà thờ Công giáo ở làng Essakane, tỉnh Dori ở miền bắc Burkina Faso làm cho ít nhất 15 người chết. Và vụ tấn công đền thờ Hồi giáo xảy ra tại Tania Buani ở miền đông Burkina làm cho hàng chục người chết. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Laurent Dabire, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Burkina Faso và Niger, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết như sau. Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin cuộc tấn công khủng bố bi thảm xảy ra trong một nhà thờ Công giáo ở Essakane hôm 25 tháng 2 với những tổn thất về nhân mạng. Đức Thánh Cha chia buồn với các gia đình chịu tang, bày tỏ sự gần gũi và đau buồn của Ngài. Đức Thánh Cha cũng chia buồn với Cộng đoàn Hồi giáo về vụ đền thờ Hồi giáo ở Natia Buani bị tấn công. Ngài cầu nguyện cho những người thiệt mạng được an nghỉ, phó thác họ trong lòng thương xót của Chúa, cũng như cầu nguyện cho những người bị thương được bình phục. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, oán ghét không phải là giải pháp cho cuộc xung đột, và Ngài mời gọi hãy tôn trọng các nơi thánh, cũng như chiến đấu chống lại bạo lực để thăng tiến các giá trị hòa bình. Đức Thánh Cha xin Chúa mang lại sức mạnh và an ủi cho tất cả những người bị thương tổn vì những thảm trạng này. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban dồi dào phúc lành cho các con dân nước Burkina Faso cũng như cho toàn thể đất nước. Cùng ngày Chủ nhật 25 tháng 2, các lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã tấn công nhiều đơn vị quân sự của nước này. Burkina Faso rộng hơn 2/3 Việt Nam với 274.000 cây số vuông và 20 triệu dân cư thuộc nhiều bộ tộc khác nhau. 60% dân nước này là tín hữu Hồi giáo và 20% là tín hữu Kitô, trong đó đông nhất là các tín hữu Công giáo.
Tin Vatsava Ba Lan. Các tín hữu Ba Lan được khích lệ cầu nguyện cho các cửa sang trong mùa trời thánh. Các tín hữu Công giáo tại Ba Lan được khuyến khích chọn và cầu nguyện cho một cửa sang trong mùa trời thánh này. Lời mời gọi này được giáo quyền gửi tới các tín hữu, nhân dịp ngày cầu nguyện và liên đới với các thừa sai được cử hành tại Ba Lan lần thứ 11 hôm Chủ nhật thứ hai mùa chay vừa qua ngày 25 tháng 2. Chiến dịch cầu nguyện cho các thừa sai bắt đầu từ thứ tư lễ cho và đã được Đức Cha Jan Piotrowski, giám mục giáo phận Tiense, Chủ tịch Ủy ban giám mục Ba Lan để truyền giáo khai mạc. Chính Đức Cha cũng chọn cầu nguyện cho một thừa sai dòng Albertine là nữ tu Danuda Criston đang làm việc truyền giáo tại Argentina. Đức Cha nhấn mạnh, do bí tích rửa tội, tất cả chúng ta đều là thừa sai. Vì thế, thật là điều tốt nếu chúng ta hiệp lực với công trình truyền giáo của giáo hội và hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Sáng kiến chọn một thừa sai để cầu nguyện trong mùa chay này nhắm khuyến khích và hỗ trợ làm cho giáo hội được phong phú thêm. Đức cha Piotrowski nhắc lại rằng, các nước thuộc miền truyền giáo thường là những vùng nghèo, dân chúng thiếu thốn, và giáo hội cố gắng đáp ứng các nhu cầu của họ. Một giáo hội đáng tin cậy cũng là một giáo hội nhìn nhận các nhu cầu của dân chúng, những nhu cầu mục vụ cũng như những nhu cầu thông thường. Khi gần gũi dân chúng và tham dự vào văn hóa của họ, các thừa sai đạt được lòng tín nhiệm nơi những người họ phục vụ. Sáng kiến chọn và cầu nguyện cho một thừa sai được sự ủng hộ của hàng chục ngàn tín hữu và hơn 43.000 bạn của các thừa sai, dòng thừa sai hiến sinh Đức Mẹ tuyên bố hỗ trợ trường kỳ cho các thừa sai. Các mạng xã hội của chiến dịch phổ biến đời sống thường nhật của các thừa sai Ba Lan với những video, hình ảnh và các đồ họa thông tin. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Sam Maciej Budzinski, Giám đốc Toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo Ba Lan cho biết, hiện nay giáo hội Công giáo tại Ba Lan có 1.640 thừa sai nam nữ đang hoạt động tại 99 nước Nam châu.
xin Tổng giáo phận Hà Nội thánh lễ trao thừa các vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Tại phân khoa thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự thánh lễ trao thừa các vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy hai lớp thần học năm 1 và năm 2. Thánh lễ cử hành lúc 17:45 thứ Hai, ngày 26 tháng 2 vừa qua. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ niềm vui với quý thầy sẽ được trao thừa các vụ đọc sách và giúp lễ. Ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, xin Chúa ban cho các thầy biết sống xứng đáng với thừa các vụ mà giáo hội trao ban. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse gợi lên hai ý tưởng xuyên suốt các bài đọc. Thứ nhất, ngang qua các dấu chỉ thời đại, con người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa để kịp thời sám hối và biến đổi. Thứ hai, vì cùng là con cái Thiên Chúa, con người cũng liên hệ và có trách nhiệm với tội lỗi của nhau. Khoảng thời gian mùa chay được ví như những lúc trầm, lúc lặng của bản nhạc cuộc đời. Ngài mời gọi mỗi người hãy tận dụng những khoảng lặng này để duyệt xét bản thân, trở về với Thiên Chúa. Nhấn mạnh về ý nghĩa của việc lãnh nhận tác vụ giúp lễ và đọc sách, Đức Tổng giám mục chia sẻ, việc lãnh nhận hai tác vụ này giúp quý thầy tiến tới gần bàn thờ hơn, sống đời Chúa một cách cụ thể hơn, cố gắng hơn, hiệu quả hơn. Các thầy sẽ nhân danh giáo hội, làm việc vì lợi ích của giáo hội và đồng thời thấm nhập con tim, tâm hồn khi xướng lên lời Chúa và khi phục vụ bằng việc thánh thể. Sau bài giảng là nghi thức trao thừa các vụ đọc sách và giúp lễ. Trong nghi thức trao thừa các vụ đọc sách, Đức Tổng giám mục trao sách Kinh Thánh cho các thầy như dấu chỉ trao nhận lời Chúa. Con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Kế tiếp, Đức Tổng giám mục trao bình đựng mình thánh Chúa cho các thầy lãnh tác vụ giúp lễ, như dấu chỉ chấp thuận cho quý thầy phục vụ bàn thánh. Con hãy lãnh nhận bình đựng bánh thánh, dùng vào việc cử hành bí tích thánh thể, và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và hội thánh. Thánh lễ trao thừa các vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội kết thúc trong niềm vui thánh thiêng của gia đình Đại chủng viện. Cách riêng quý thầy vừa mới lãnh nhận thừa các vụ đọc sách và giúp lễ.
Tin Kiev, Ukraine. Trong 2 năm chiến tranh, 26 giáo sĩ Ukraine bị Nga sát hại và cầm tù. Trong 2 năm chiến tranh Nga chống Ukraine, có 26 giáo sĩ nước này thuộc các hệ phái Kitô bị Nga cầm tù và 30 vị khác bị giết. Ông Robert Rihak, người Cộng hòa Séc, Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Tự do Tôn giáo, tuyên bố như trên hôm 24 tháng 2 vừa qua và nói rằng sự xâm nhập của Nga vào Ukraine không những làm cho tình trạng vốn đau thương về nhân quyền, đặc biệt tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại các lãnh thổ đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2014 trở nên đổi tệ hơn, nhưng còn đưa tới việc sát hại các vị lãnh đạo và tín hữu của các tôn giáo khác nhau. Ông Rehak cũng là một nhà ngoại giao của Cộng hòa Séc, đại diện nước này về vấn đề diệt chủng Do Thái, đối thoại liên tôn và tự do tôn giáo. Ông là Chủ tịch Liên minh Quốc tế về Tự do Tôn giáo do Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập năm 2018 để theo dõi và góp phần bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Ông Rehak cho biết, trong những tháng đầu tiên của cuộc xâm lăng rộng lớn, các cộng đoàn thuộc hệ phái Kitô hiện hữu tại Ukraine đã bị bắt hại không chút thương tiếc. Điều đặc biệt thê thảm là nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và tín hữu trở thành nạn nhân của chủ trương gây hấn của Nga. Trong 2 năm qua, 30 giáo sĩ bị giết và 26 người bị quân Nga cầm tù. Tên của hai linh mục chính thống Ukraine được kể ra là cha Maxim Kozakina và Rostislav Budarenko bị giết ở vùng Kiev và Chernihiv. Ngoài ra, có những linh mục chết bị pháo kích, cha Theodosy và Volodymyr Bomashev thuộc chính thống Ukraine. Có một nạn nhân khác là giám đốc đại chủng viện của Tin lành ở Kiev và một giáo sư khác thuộc học viện chính thống. Phúc trình của Liên minh vừa nói còn liệt kê tên của nhiều nạn nhân. Ngoài ra, quân Nga cũng đã phá hủy nhiều nơi thờ phượng, con số này lên tới hơn 600 cơ sở, cướp phá và quân sự hóa nhiều địa điểm.
Xin giáo phận Bùi Chu. Caritas Giáo tỉnh Hà Nội họp mặt đầu xuân 2024. Sáng thứ Hai, ngày 26 tháng 2 vừa qua, quý cha ban giám đốc và nhân viên văn phòng Caritas trong các giáo phận thuộc Tổng giáo phận Hà Nội đã họp mặt tại tòa giám mục Bùi Chu để chúc Tết Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Caritas Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Phó Chủ tịch Caritas Việt Nam, đồng thời cùng bàn thảo các công việc cần triển khai trong năm mới. Đây là ngày họp mặt truyền thống theo thông lệ từ nhiều năm nay của Caritas Giáo tỉnh Hà Nội. Sau ít phút khai mạc, cha Doan Vatisita Vũ Văn Kiện, đại diện Caritas Giáo tỉnh, đã thay lời cho ban Caritas các giáo phận miền Bắc kính chúc tuổi mới đến hai đức cha. Kế đến, mọi người cùng bàn thảo các công việc thực hiện chiến dịch Together We với sứ mạng cùng nhau chăm sóc thiên nhiên và chăm sóc người nghèo mà Đại hội Caritas Việt Nam 2023 đã đề ra, hướng hành động cho năm 2024 với chiến dịch Thứ Bảy Xanh, chương trình trồng cây xanh, các dự án đã, đang và sẽ thực hiện trong năm nay cũng như các năm tiếp theo. Tiếp đó, Đức cha Chủ tịch đã chia sẻ, giải đáp những vấn đề liên quan đến các dự án, chương trình chung của gia đình Caritas Việt Nam. Đặc biệt, Ngài thông tri cho mọi người về đề tài cùng kế hoạch thực hiện số báo hiệp thông mà ban Caritas sẽ phụ trách vào tháng 11 năm 2024, theo ý hướng của Hội đồng Giám mục. Đức cha mời gọi Caritas các giáo phận tích cực tham gia theo sự phân nhiệm của văn phòng Caritas Việt Nam. Sau khi bàn thảo, Đức cha Chủ tịch Thomas đã hướng dẫn mọi người đi thăm nhà thờ chính tòa Bùi Chu đang dần hoàn thiện. Buổi họp mặt đầu xuân 2024 của ban Caritas Giáo tỉnh Hà Nội đã kết thúc sau bữa cơm trưa huynh đệ tại phòng ăn tại giám mục Bùi Chu. Mọi người chia tay nhau lúc 13 giờ. Tin Angola Phi Châu. Vị hồng y cao niên nhất thế giới tròn 99 tuổi. Vị hồng y cao niên nhất thế giới sẽ tròn 99 tuổi vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Đó là Đức Hồng Y Alexandre Jo Nascimento, tổng giám mục giáo phận Luanda, thủ đô Angola, bên Phi Châu, trong 15 năm trời, từ năm 1986 đến năm 2001. Trước đó, Ngài là giám mục tại nguyên quán là Malante, từ năm 1975 đến năm 1977, trước khi thăng tổng giám mục giáo phận Lubanga, năm 1977 đến năm 1986. Khi còn ở giáo phận này, hồi mùa thu năm 1982, Ngài bị một phiến quân bắt cóc trong 4 tuần lễ và Đức Giáo Hoàng Gioan Solo thứ hai đã kêu gọi họ trả tự do cho Đức Tổng Giám Mục. Năm sau đó, năm 1983, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Nascimento làm Hồng Y. Đức Hồng Y Nascimento cũng làm Chủ tịch Tổ chức Caritas Quốc tế trong 8 năm.
Tội lỗi người thôi biết bao sai lầm, dây dứt đau buồn đã phù lòng Chúa yêu thương, quyết tâm từ vui dốc lòng tin Chúa tội lỗi vững tin trở về vì Chúa đói thương chờ mong, vì Chúa chi nhân không sao đầy lòng giữa Chúa ta xa tình dài nếu còn ngồi tâm trở về.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Hãy ca tụng Thiên Chúa với muôn vật muôn loài. Hãy ca tụng Thiên Chúa với những ai kính sợ Ngài. Đào bình xin sư hãy ca tụng Chúa đi. Mặt trời và mặt trăng cùng Thiên Chúa muôn ngàn. Ngày tận mây cao vút muôn nước tận cao xanh. Hãy dâng lời ca tụng bởi vì Chúa nhân lành. Và đêm sáng tôi hãy ca tụng Chúa đi. Thiên ca và vùng sâu ngợi khen Chúa muôn đời. Này cả mưa phương đất cùng trông dần mây trôi. Hãy dâng lời chúng tôi người là Chúa đất trời. Chẳng sọt trường cơn gió hãy ca tụng Chúa đi. Trời nóng và lạnh cấm cùng sức nóng lửa hồng. Kia thời đông thiên ta luôn có mà cơn giông. Hãy dâng lời ca tụng trọn vẹn hết tâm hồn. Hãy ca tụng Thiên Chúa hãy muôn vật muôn loài. Hãy ca tụng Thiên Chúa hãy những ai kính sợ Ngài.
Thánh vịnh 98 giống như Thánh vịnh 96. Cả hai thánh vịnh đều có câu chủ đề mở đầu: hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Cụm từ một bài ca mới có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nó cần được hiểu theo nghĩa bóng. Đó là lời kêu gọi đừng tiếp tục hát những bài cũ kỹ, nghĩa là đừng mang thái độ nhàm chán, uể oải, mệt mỏi chỉ vì thói quen, truyền thống và kinh nghiệm cũ trong cuộc sống. Giờ đây, chúng ta cùng với tác giả Thánh Vịnh cùng hát lên bài ca mới để ca mừng Chúa bằng một cách thế mới, một tâm tình tươi mới rất chân thật và tràn ngập yêu thương. Vì Chúa đã gìn giữ và ban cho chúng ta hồng ân mới trong mọi ngày sống, và Chúa giúp chúng ta chiến thắng những kẻ thù, là những cám dỗ luôn luôn mới chung quanh chúng ta. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của người. Vâng, chính Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Chắc hẳn mỗi người chúng ta đã thấy và đã cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Đó là lý do chính đáng để chúng ta hát lên mừng Chúa một bài ca mới. Chúa đã biểu dương ơn người cứu độ, mặc khải đức công chính của người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Israel. Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Đối với dân Israel, việc Thiên Chúa đã giải thoát dân khỏi cảnh lưu đày, cho họ trở về quê hương và tái thiết đền thờ, đó là niềm vui vô bờ bến, niềm vui ơn cứu độ cho họ. Chúa đã làm tất cả những điều ấy vì người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa. Tại khắp nơi trong Israel, người ta reo vui mừng vua của mình. Tuy nhiên, điểm đặc biệt ở đây là vua Israel không phải là một người nào đó trong dân, mà là chính Thiên Chúa. Đức vua mà dân Israel tung hô là vua của mình cũng sẽ là vua thống trị toàn thể nhân loại, là Thiên Chúa tối cao. Và như thế, không có lý do gì mà họ không hát lên mừng Chúa một bài ca mới khi nói đến hồng ân này. Đối với chúng ta đã được hưởng ơn cứu độ qua chính Chúa Giê-xu là con một Thiên Chúa. Chúa đã đến giải thoát chúng ta, yêu thương và đưa chúng ta về trong tình yêu của Thiên Chúa. Lời Chúa Giê-xu giao ước mới, giải thoát mới,
vì thế phải hát bài ca mới mừng Thiên Chúa tái lập giao ước của Ngài. Chúng ta còn chần chừ gì mà không cùng ca vang lên? Tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên reo hò đàn hát, đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca, kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa vị quân vương. Những lời tung hô reo hò ca hát đi kèm với tiếng đàn, tiếng kèn, tiếng tù và, đó là hình ảnh về những biểu hiện của dân Israel đối với hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng. Đó cũng là tâm tình yêu mến tôn thờ của chúng ta hướng về Thiên Chúa. Chúng ta dành cho Chúa lời khen ngợi là chúng ta dành cho Chúa hoạt động sống trọn vẹn trong cuộc đời chúng ta. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy, ca ngợi là hình thức cầu nguyện, nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa Tể một cách trực tiếp nhất. Lời kinh ca ngợi tán dương Thiên Chúa, tôn vinh Người, không chỉ vì những gì Người đã làm, nhưng còn vì chính Người là Chúa. Hãy cùng nhau hát lên những bài thánh vịnh, thánh thi và những bài ca do Thánh Thần linh ứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Gầm vang lên hỡi biển cả cùng muôn hải vật, địa cầu với toàn thể dân cư. Sông Lạch ơi, vỗ tay đi nào, đồi núi hỡi, reo mừng trước tôn nhan Chúa. Vì Người ngự đến xét xử trần gian, Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bằng. Những lời cuối của Thánh Vịnh bày tỏ sự liên kết của địa cầu, biển cả, sông Lạch, đồi núi và toàn thể nhân loại đồng thanh ca ngợi Chúa. Reo mừng đi, vì Chúa đang đến xét xử muôn vật muôn loài. Chúa xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo lẽ công bằng. Nghĩa là Ngài dẫn dắt chúng ta đi trong sự công minh, chính trực của chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa cao cả và đáng muôn lời ca ngợi, quyền năng Chúa lớn lao và trí tuệ của Chúa khôn lường. Con người là một phần bé nhỏ của muôn vật muôn loài Chúa đã tạo nên, muốn ca ngợi Chúa. Chính Chúa thúc giục con người tìm được sướng vui trong lời khen ngợi Chúa, vì Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và lòng chúng con vẫn khắc khoải bao lâu chưa được nghỉ ngơi trong Chúa. Xin dâng bài ca mới chúc khen và ca ngợi Chúa vinh hiển muôn đời. Amen.
Hãy ca tụng Thiên Chúa hỡi muôn vật muôn loài, hãy ca tụng Thiên Chúa hỡi những ai cứu chờ Người. Hãy ca tụng Chúa đi, trong tổng Israel Người đánh kế nhiệm nhường. Hàng hồn thiên công chính, hãy ca tụng suy tôn, Chúa Cha và Thánh Thần hiệp cùng với ngôi cờ. Này đạo bình tiên sư, hãy ca tụng Chúa đi, mặt trời và mặt trăng cùng tinh tú muôn ngàn. Này tầng mây cao vút, nguồn lươn tầng cao xanh, hãy dâng lời ca tụng bởi vì Chúa nhân lành. Ngày và đêm sáng tối, hãy ca tụng Chúa đi, biển cả và vùng sâu Người khen Chúa muôn đời. Này cả mười phương đất cùng chấm dần mây trôi, hãy dâng lời chúc tụng Người là Chúa đất trời. Hãy ca tụng Thiên Chúa với muôn vật muôn loài, hãy ca tụng Thiên Chúa hỡi những ai kính sợ Người. Hãy ca tụng Thiên Chúa với muôn vật muôn loài, hãy ca tụng Thiên Chúa hỡi những ai kính sợ Người. Hãy ca tụng Thiên Chúa hỡi những ai kính sợ Người.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.